Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 5 tháng 4. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sẽ bị miễn nhiệm trong tuần này, mở đường cho ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay, trong khi dư luận vẫn nóng trước thông tin về khối tài sản lớn của vị phó thủ tướng này.
Tôi đã báo, tôi có thể đến yêu cầu và cung cấp cho tôi cái hồ sơ về tài sản. Và trong nhiều như thế thì đánh tan tất cả những cái tin đồn.
Lời của ứng viên Quốc hội độc lập Nguyễn Quang A. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin hai phụ nữ nhiễm virus Zika ở Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Hoài Hương và An Tôn.
Trung Quốc hạn chế thương mại với Bắc Triều Tiên, tuân thủ nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
Giám đốc IMF kêu gọi thúc đẩy hợp tác để thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn cầu.
Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark tranh chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
Ứng viên Trump tuyên bố sẽ buộc Mexico trả tiền xây hàng rào chặn di dân bất hợp pháp sang Mỹ.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và mục hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Mức độ đầy đủ và ảnh hưởng của vụ rò rỉ hồ sơ về những công ty vỏ bọc ở hải ngoại từ một công ty luật ở Panama hiện chưa được rõ. Nhưng nhiều chính phủ trên thế giới đã cam kết điều tra những kẻ trốn thuế trong vụ này. Theo tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA, cũng có một số chính phủ lên án những hồ sơ này là những vụ công kích thiếu cơ sở. Mời quý khán giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
Tổng thống Panama ông Juan Carlos Varela là một trong các nhà lãnh đạo lên tiếng cổ suý cho sự minh bạch. Ông cho biết chính phủ ông hoan nghênh bất kỳ những cuộc điều tra nào có ích cho việc bảo vệ hệ thống tài chính của mình không bị lạm dụng.
Chúng tôi là đồng minh của tất cả các nước trong cuộc chiến đấu cho sự minh bạch trong hệ thống tài chính quốc gia. Và không phải chỉ ở nước này mà thôi, mà là tất cả các nước trên thế giới. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ ấn phẩm nào hay bất kỳ cuộc điều tra nào bảo vệ hệ thống tài chính của Panama và các hệ thống tài chính toàn cầu. Ngõ hầu những hệ thống này không bị sử dụng vào bất kỳ lúc nào cho bất kỳ hành vi trái phép nào. Ngược lại, những thách thức loài này làm cho đất nước chúng tôi mạnh thêm vì nó tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong tư cách tổng thống, trong tư cách chính phủ, đối với việc tiếp tục chiến đấu cho sự minh bạch trong hệ thống tài chính của Panama.
Một nguồn tin nặc danh đã cung cấp 11 triệu rưỡi văn kiện của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama cho Hội Nhà báo điều tra quốc tế gọi tắt là ICIG ở Washington. Một bản phúc trình của ICIG hôm thứ Hai cho biết các văn kiện của Mossack Fonseca gồm có hơn 500 ngân hàng đăng ký 15.600 công ty vỏ bọc ở hải ngoại. Ông Ramon Fonseca, một trong những người sáng lập công ty luật này, đã mạnh mẽ bác bỏ tố cáo cho rằng công ty ông đã vi phạm pháp luật.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hoạt động của 240.000 công ty hợp doanh. Chúng tôi thành lập chúng tôi cơ cấu chúng và chúng tôi bán chúng, phần lớn là bán cho một tổ chức trung gian, cho một ngân hàng, cho một công ty luật, cho một công ty kiểm toán, cho một quỹ tín thác. Rồi những tổ chức đó bán chúng lại cho thân chủ cuối cùng là những người sử dụng chúng. Thật là kỳ quái khi buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho một hành vi mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Chúng tôi là một công ty nhỏ, Panama là một nước nhỏ. Chúng tôi chỉ thành lập 20.000 công ty mỗi năm. Nước Anh thành lập hơn 250.000 công ty mỗi năm và không ai tới người lập ra công ty để tố cáo họ điều gì nếu công ty gặp rắc rối. Có thể nói đây là một vụ tấn công vào quyền quản hạt của chúng tôi, công kích những gì chúng tôi làm và nó có những lý do rất rõ ràng, rất cụ thể. Mọi người đều có quyền riêng tư và quyền này đang bị tấn công ở khắp nơi và đó là điều mà chúng tôi phải chiến đấu để chống lại.
Những hồ sơ này tiết lộ những tài sản ở hải ngoại của 149 khách và quan chức trên khắp thế giới, trong đó có Thủ tướng David Gunnlaugsson của Iceland và Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine. ông Wun Lofson đang bị áp lực đòi ông từ chức sau khi hồ sơ cho thấy ông và vợ ông đã mua một công ty vỏ bọc ở quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2007. Tại Ukraine, các nhà lập pháp nước này yêu cầu Quốc hội điều tra cáo giác cho rằng ông Poroshenko đã dời công ty bánh kẹo Roshan của ông sang quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2014 để tránh thuế, trong lúc cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền Đông lên tới cao điểm. Hội nhà báo điều tra quốc tế cũng cho biết, sau khi xem xét các hồ sơ, họ đã kết luận là những người thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển 2 tỷ đô la thông qua các tài khoản ngân hàng hải ngoại trong khoảng thời gian gần 40 năm. Chính phủ Nga lên án những tiết lộ đó là hành vi công kích nhắm vào Tổng thống Putin, và họ cho rằng các cựu viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã giúp phân tích các văn kiện bị rò rỉ. Ông Phil Fitzgibbon, một ký giả của ICIG, cho đài VOA biết rằng có một điều rất đổi kỳ lạ trong các hồ sơ đó là nó có một số những yêu cầu cụ thể mà các công ty và các cá nhân đã đưa ra để thành lập những công ty vỏ bọc hải ngoại để tránh trả thuế, cũng như những thông tư mà các chính phủ đã viết cho các công ty đó để đưa ra tố cáo trốn thuế. Việc bỏ tiền vào những tài khoản hải ngoại không nhất thiết là bất hợp pháp, và nó có thể được dùng để lập ra những nơi nhằm giảm bớt gánh nặng thuế khóa một cách hợp pháp, hoặc để tạo điều kiện dễ dàng cho những vụ giao dịch thương mại quốc tế. Tuy nhiên, phúc trình của ICIG cho biết, những hồ sơ này cho thấy là các ngân hàng, các công ty luật và những người hoạt động trong lĩnh vực này thường không tuân thủ những luật lệ để bảo đảm là thân chủ của họ không dính líu tới những hoạt động tội phạm, trốn thuế hoặc tham nhũng. Người đứng đầu ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, ông Tijan Thiam, ngày hôm nay nói rằng công ty ông chỉ khuyên khách hàng dùng cơ cấu hải ngoại khi nào có một mục tiêu kinh tế chính đáng. Tương tự như vậy, đại ngân hàng HSBC của Anh ngày hôm nay cho biết họ không tán thành việc sử dụng công ty vỏ bọc ở hải ngoại để trốn thuế, và những cáo giác dính líu tới khách hàng của họ xảy ra trước khi những biện pháp cải cách mà ngân hàng này đã thực hiện hồi gần đây. Credit Suisse đồng ý nộp phạt 2 tỷ rưỡi đô la cho chính phủ Mỹ vào năm 2014 vì đã giúp những người Mỹ trốn thuế. Trong khi đó, HSBC vào năm 2012 đồng ý trả 1,92 tỷ đô la vì vai trò của họ trong hoạt động rửa tiền cho những tay buôn lậu ma túy ở Mexico.
Trong khi đó, Trung Quốc đã tức thời hành động để ngăn chặn bất cứ cuộc thảo luận nào về các tài liệu Panama và thông tin về việc sử dụng những thiên đường trốn thuế của gia đình của ít nhất 8 lãnh tụ tại chức hoặc cựu lãnh tụ, kể cả người anh em rể của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Những tài sản kếch xù do gia đình của các lãnh tụ cai trị Trung Quốc gom góp từ lâu đã là một quan tâm lớn ở nước này. Tuy nhiên, đây cũng là một đề tài thảo luận bị kiểm soát chặt chẽ. Hôm thứ Ba, truy cập các trang mạng tiếng Hoa cho thấy những kết nối với những câu chuyện trên mạng về vụ rò rỉ tài liệu quy mô lớn này, nhưng đa số đều bị chặn, ngoại trừ các trường hợp liên hệ tới các ngôi sao trong làng thể thao. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, các cuộc thảo luận bị kiểm duyệt gắt gao. Theo trang web freeweibo.com, chữ Panama bằng tiếng Anh và các từ tiếng Hoa về Panama và các tài liệu Panama là những từ và cụm từ nằm trong danh sách top 10 những từ bị chặn trong ngày hôm nay. Một bình luận bị xóa viết, dùng những thiên đường trốn thuế là điều thường xuyên xảy ra trong giới kinh doanh, nhưng những khoản tiền không phải đóng thuế của các quan chức xuất xứ từ đâu. Biện pháp kiểm soát bình luận làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng đối với nhiều người khác, động thái này càng gây ra nhiều đồn đoán hơn nữa. Trong khi đa số báo chí không nhắc gì tới tin này, Tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng một bài xã luận bằng tiếng Anh và Hoa ngữ, cho rằng vụ rò rỉ tài liệu khủng này chủ yếu nhắm vào các nhà lãnh đạo không thuộc phương Tây. Bài báo không đề cập gì đến các tài liệu bị lộ có liên quan tới gia đình Chủ tịch Tập Cận Bình, con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng hay cháu gái của ông già Khánh Lâm, nhưng lưu ý rằng truyền thông Tây Phương đặc biệt nhấn mạnh các tài liệu có liên kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba ở Wisconsin có thể là thời điểm bản lề trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống. Những người của Đảng Cộng Hòa có ý định ngăn chặn doanh nhân kiêm tỷ phú Donald Trump phải đối mặt với cuộc sát hạch quan trọng ở tiểu bang, có lẽ là cơ hội tốt nhất để họ giảm tốc cuộc vận động của ông Trump, cũng như hy vọng của ông về nắm chắc 1.237 phiếu đại biểu có cam kết trước khi Đảng đại hội đảng diễn ra vào tháng 7 ở Cleveland. Không trao cho ông Trump các đại biểu mà ông cần để giành được sự đề cử trước tháng 7 có thể dẫn đến một đại hội đảng có nhiều cạnh tranh ở Cleveland. Một kết quả không chắc chắn là điều mà những ủng hộ viên của ông Trump rất muốn tránh. Các cuộc thăm dò mới nhất tại Wisconsin cho thấy ông Trump và đối thủ Ted Cruz đang dẫn trước, còn thống đốc Ohio, ông John Kasich, tụt lại ở phía sau. Thế nhưng Wisconsin lại đem đến cơ hội tốt nhất cho ông Cruz để tái khẳng định ông thích hợp cho cuộc đua. Ngoài việc làm chậm bước tiến của ông Trump đến sự đề cử bằng cách lấy đi các đại biểu, một chiến thắng của ông Cruz ở Wisconsin sẽ tiếp tục củng cố vị thế của ông là đối thủ chính của ông Trump, có thể hình thành thế đối đầu nhiều bên, dẫn đến phải bỏ phiếu cho nhiều bên tại Đại hội Đảng Cộng Hòa vào tháng 7. Ông Cruz đã chú ý cố gắng tận dụng những vấn đề gần đây của ông Trump và nhấn mạnh vào lời phàn nàn là ông Trump không phải là một người bảo thủ thật sự và ông ấy nông cạn khi trình bày các giải pháp chính sách thực sự để giải quyết các vấn đề. Thống đốc John Kasich kém xa về số lượng đại biểu nhưng vẫn hy vọng nằm trong số ứng viên nếu đại hội đảng có nhiều cạnh tranh. Những tháng gần đây có tin Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có thể là người được đề cử với sự đồng thuận nếu cuộc bỏ phiếu ở đại hội đảng diễn ra nhiều vòng. Ông Ryan nói ông không quan tâm về một kịch bản như vậy, nhưng ông cũng không hoàn toàn phủ nhận việc cân nhắc điều đó. Wisconsin là một cuộc sát hạch về phía đảng Dân Chủ. Ở đó, người đang dẫn đầu là bà Hillary Clinton hiện kém điểm so với đối thủ Bernie Sanders trong các cuộc thăm dò mới nhất ở Wisconsin. Bà Clinton đã chuyển trọng tâm thông điệp của mình giữa ông Sanders, người đang dẫn đầu đảng và người đang dẫn đầu của đảng Cộng hòa là ông Trump trong những ngày gần đây. Tôi hơn ông Trump 1 triệu phiếu và tôi hơn ông Bernie Sanders 2,5 triệu phiếu, bà Clinton nói với những người ủng hộ tại một cuộc vận động mới đây ở Purchase, New York, trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ở New York vào ngày 19 tháng 4. Ông Sanders vẫn không chịu khuất phục và hy vọng rằng chiến thắng ở Wisconsin sẽ giúp ông thu hẹp khoảng cách với bà Clinton ở New York. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Clinton dẫn trước ở New York, nhưng khoảng cách đã giảm trong những tuần gần đây và ông Sanders sẽ tích cực thúc đẩy để giành phiếu ở tiểu bang nơi mà ông đã lớn lên.
Ông Donald Trump nói ông sẽ buộc Mexico phải trả tiền để xây một hàng rào ở biên giới hai nước để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp sang Mỹ bằng cách đe dọa cắt hàng tỷ đô la mà ngoại kiều Mexico tại Mỹ gửi về quê nhà để giúp gia đình. Đề nghị của ông Trump cho xây một bức tường rào khổng lồ dọc theo biên giới phía nam nước Mỹ giáp danh với Mexico đã giúp ông chiếm được sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử. Những người chỉ trích ông vẫn đả kích ý kiến của ông và cho tới nay ông Trump chưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ lấy tiền từ đâu để xây bức tường tốn kém 8 tỷ đô la dài 1.600 km này. Trong một thông tư gửi tới báo The Washington Post, tỷ phú địa ốc Trump nói nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ đe Mexico rằng ông có thể thay đổi một quy định theo một luật chống khủng bố của Mỹ, cắt nguồn tiền mà người di dân Mexico sinh sống ở Mỹ gửi về. Hiện có khoảng 11 triệu người di dân không có giấy tờ hợp lệ sinh sống ở Mỹ, phân nửa là người Mexico, và ngoài ra còn có hàng triệu người Mexico sống hợp pháp tại Mỹ hoặc đã trở thành công dân Mỹ. Người Mexico sống ở nước ngoài không chỉ tại Mỹ hàng năm gửi về nước khoảng 25 tỷ đô la cho thân nhân và bạn bè.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. Hai phụ nữ nhiễm virus Zika ở Việt Nam. Bộ Y tế hôm nay xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika ở Việt Nam với hai bệnh nhân nữ ở Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay bệnh nhân nữ 64 tuổi ở Nha Trang, Khánh Hòa có triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ hôm 26 tháng 3. Sau 2 ngày tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ, bệnh nhân khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Ngày 31 tháng 3, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định dương tính với virus Zika. Mẫu bệnh phẩm được chuyển ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm lại và ngày 4 tháng 4 đã có kết quả dương tính. Ca bệnh thứ hai là một phụ nữ 33 tuổi ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân phát bệnh ngày 29 tháng 3 với triệu chứng tương tự gồm sốt phát ban viêm kết mạc, mệt mỏi và khám tại Bệnh viện Đa khoa quận 2 ngay trong ngày. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân liên tiếp 2 lần đã dương tính với Zika. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm lại, khẳng định dương tính hôm 4 tháng 4. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh nhân nữ ở Khánh Hòa không có tiền sử đi đến vùng có dịch. Còn bệnh nhân thứ hai ở Thành phố Hồ Chí Minh có thai 8 tuần, có chồng đang làm việc tại Malaysia, về Việt Nam trước đó 14 ngày. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân này đã ổn định và hiện Bộ Y tế Việt Nam đang khoanh vùng bệnh và giám sát điều tra những người tiếp xúc, người xung quanh hai phụ nữ nhiễm Zika. Virus Zika bị cho là nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ, khiến trẻ sinh ra có phần đầu dị thường, não phát triển lệch lạc hoặc không phát triển dẫn đến khuyết tật về trí tuệ, vận động và ngôn ngữ. Ứng viên Thủ tướng Việt Nam và câu hỏi còn bỏ ngỏ. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sẽ chính thức bị miễn nhiệm trước thời hạn, mở đường cho ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay, trong khi dư luận vẫn nóng trước thông tin về khối tài sản lớn của vị phó thủ tướng này. Theo lịch trình, Quốc hội Việt Nam sẽ dành cả tuần này để kiện toàn các chức danh còn lại trong bộ máy nhà nước, trong đó có việc phê chuẩn Thủ tướng và các bộ trưởng. Sau khi miễn nhiệm đương kim Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trước thời hạn, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử Quốc hội bầu thủ tướng với một ứng viên duy nhất được giới thiệu là ông Phúc. Những ngày qua, nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam lại đặt câu hỏi về thông tin chưa được kiểm chứng độc lập về khối tài sản lớn của ông Phúc ở cả Việt Nam lẫn Mỹ, mà một trang blog vô thừa nhận là chân dung quyền lực từng nêu lên từ đầu năm ngoái. Nhằm hóa giải các thắc mắc của người dân, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một ứng viên Quốc hội độc lập, nói với VOA Việt ngữ rằng những thông tin về tài sản các quan chức Việt Nam nên để ai cũng có thể có quyền tiếp cận, ai cũng có thể có quyền kiểm tra. Ông nói thêm.
Chắc chắn là hồ sơ của những người như ông Phúc là có cái việc kê khai tài sản đã nhiều năm rồi. Bây giờ, cái mà lẽ ra phải làm từ lâu là ông không cần công khai trên báo, công khai trên mạng. Nhưng mà ở trong cái hồ sơ lưu trữ đấy, ví dụ tôi là một nhà báo, tôi có thể đến yêu cầu người ta cung cấp cho tôi cái hồ sơ về tài sản của ông Phúc chẳng hạn, và lúc đó là tôi có thể sử dụng cái thông tin đấy một cách rất là bình thường. Trong cái trường hợp mà như thế nó là minh bạch, và trong việc như thế thì đánh tan tất cả những cái tin đồn, hoặc là cái tin đồn nó hóa lại hiện thực thì những người như thế đã vi phạm cái việc công khai tài sản, và như vậy là phải từ chức hoặc là ông phải bị truy tố pháp luật, bởi vì như vậy là ông đã vi phạm pháp luật chẳng hạn.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Bắc Son năm ngoái chính thức thừa nhận sự tồn tại của chân dung quyền lực, nhưng nói blog này mà giờ đã ngừng cập nhật, đưa tin nhảm nhí, xấu độc và kêu gọi tẩy chay. Một số nhà báo ở trong nước không muốn nêu danh tính cho VOA Việt ngữ biết rằng họ khó tiếp cận thông tin về tài sản của quan chức nhà nước, và đây vẫn bị coi là đề tài nhạy cảm ở Việt Nam. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Phó Thủ tướng Phúc để hỏi ý kiến về những thông tin liên quan tới tài sản của ông. Trả lời báo chí trong nước hồi tháng 1, khi còn làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thế Kỳ không đề cập trực tiếp tới trường hợp của ông Phúc, mà chỉ nói rằng các thế lực xấu dựng lên những chuyện như đồng chí A, đồng chí B tham nhũng, lợi ích nhóm, có tội này, tội nọ. Và theo ông Kỳ, có một số câu chuyện bịa đặt, xuyên tạc đến mức những người giàu trí tưởng tượng cũng khó có thể dựng lên được. Còn ông Nguyễn Quang A cho biết, ông không ấu trĩ tới mức kỳ vọng vào một sự minh bạch ngay lập tức trong thời gian tới, như ông hy vọng rằng với sức ép của người dân, người ta sẽ buộc phải thay đổi một chút nào đó. Về lý do đi tiên phong trong việc công khai tài sản, tiến sĩ này nói tiếp.
Bất kể ai, những người nào mới chỉ có nộp đơn thôi, thì đã phải nộp cái bản kê khai tài sản. Tất cả mọi người đều phải làm như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam từ trước đến nay thì cái việc công khai đấy cũng là để cho họ biết với nhau thôi. Họ cũng đặt vấn đề là kê khai tài sản. Nhưng mà kê khai tài sản thì có lẽ là chỉ có ở trong đảng của họ biết với nhau mà thôi. Người dân không thể tiếp cận được những thông tin đó. Nên là tôi muốn đưa ra như thế để cho dư luận thấy rằng cái việc mà công khai tài sản của họ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Trong khi đó, ca sĩ Mai Khôi, một trong các ứng viên độc lập khác, viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích, hiện tại mình hoàn toàn không có tài sản gì, kể cả cái xe máy, nên mình không có gì để công khai. Cô nói tiếp, như mình ủng hộ việc công khai tài sản, các ứng cử viên ai cũng nên công khai tài sản, các lãnh đạo lại càng rất nên công khai tài sản. Những lãnh đạo mới đắc cử càng nên công khai tài sản. Đó là một cách tạo niềm tin cho dân và là một cách chống tham nhũng. Hiện trên Facebook xuất hiện một trang có tên gọi Công khai có gì mà ngại, với mục tiêu kêu gọi minh bạch hóa tài sản của các ứng viên đại biểu Quốc hội. Trang này hiện có hàng nghìn người thích. Báo chí trong nước hôm nay dẫn lời đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng từ tỉnh Bình Phước đề nghị rằng khi tuyên thệ, tân thủ tướng cần thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, cần coi đó là nội xâm, coi chống tham nhũng quyết liệt như bảo vệ chủ quyền. Gần đây nhất năm 2014, Việt Nam đã ra quyết định thu hồi nhà đất của một quan chức sau khi cả công chúng lẫn báo chí đặt nghi vấn về tài sản trị giá cả chục triệu đô la của ông này. Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, đã thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, sự kiện Việt Nam lần đầu tiên bắt tàu chở dầu của Trung Quốc với lý do xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đã khiến dư luận trong nước và quốc tế chú ý, cho rằng đây là động thái cực kỳ hiếm hoi từ phía giới hữu trách Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc gần đây liên tục có những hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở các khu vực có tranh chấp tại Biển Đông. Nhà quan sát Phạm Trí Dũng cho rằng động thái chưa từng có tiền lệ này có thể tiếp thêm dũng khí cho những tiếng nói tại nghị trường Việt Nam về vấn đề Biển Đông.
Giới hữu trách biên phòng của Việt Nam hôm 3 tháng 4 cho biết đã bắt giữ một tàu dầu của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ, bên ngoài phạm vi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông hôm 1 tháng 4. Phía Việt Nam nói, chiếc tàu mang số hiệu 13056 tên Quang Giang Phu của Trung Quốc đã xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển Việt Nam. Các giới chức Việt Nam đã bắt giữ 3 thuyền viên, tịch thu tàu và khoảng 100.000 lít dầu được dành để cung cấp cho các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam, được báo Giáo dục Việt Nam trích lời cho biết, không chỉ riêng vi phạm của tàu chở dầu Trung Quốc, hiện nay tàu cá Trung Quốc đã xâm phạm một cách có hệ thống chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ông Lương cảnh báo, nếu chúng ta không cảnh giác trước những động thái ngoại giao ru ngủ của Trung Quốc, thì họ sẽ có cớ vi phạm chủ quyền bằng các hành động lớn tới. Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái bắt tàu Quang Giang Phu của Việt Nam là hiếm hoi khi những căng thẳng trên Biển Đông giữa hai quốc gia cộng sản ngày càng tăng cao trong những năm gần đây. Trong khi đó, tại nghị trường Quốc hội Việt Nam hôm 1 tháng 4, một số đại biểu đã có những phát ngôn được xem là thẳng thắn, ruột gan về vấn đề chủ quyền Biển Đông. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa của Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi phải xác định cho đúng khái niệm ta bạn thù.
Xác định không đúng ta bạn thù có thể xảy ra tình hình là thay vì thêm bạn bất thù thì lại thêm thù bất bạn. Coi bạn là thù và coi thù là bạn. Thay vì đánh vào địch thì lại đánh vào ta. Thay vì tăng cường đại đoàn kết lại làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Ông Nghĩa còn mượn thơ để nói thay lời rằng nỏ thần chớ để xa tay giặc, mất cả đất liền, cả biển sâu. Phát biểu của ông Trương Trọng Nghĩa đã được đại biểu Lê Văn Lai của Quảng Nam ủng hộ và tiếp lời nói, những báo cáo xưa nay cho rằng Việt Nam đảm bảo chủ quyền đã khiến cho ông ngạc nhiên.
Đánh giá thì đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia, trong khi đó thì người ta lắng từ đảo ngầm thành đảo nổi, người ta xây sân bay, người ta kéo pháo hạm, người ta đưa máy bay tiêm kích, người ta o ép dân, cướp bóc và thậm chí là giết chóc. Người ta sắp tuyên bố những điều xâm phạm đến chủ quyền như là nhận dạng hàng không, như là dùng các chuyến bay cắt ngang cái tuyến bay truyền thống được quốc tế thừa nhận của Việt Nam. Tôi cố gắng ép cái suy nghĩ của mình để đồng thuận với đánh giá là chúng ta đảm bảo chủ quyền quốc gia. Nhưng nói thật với các đại biểu, tôi ép không nổi. Không thể nào, những hành vi đó không thể có cái từ nào khác hơn, đó là sự xâm hại nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia.
Ông Lê Văn Lai cho rằng, chỉ có đánh giá đúng mới giúp Việt Nam đưa ra các chủ trương, kế sách đúng. Dù phát biểu Rogan được đưa ra vào nhiệm kỳ cuối cùng, nhưng ông Lê Văn Lai vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận. Chuyên gia giáo dục Vũ Thị Phương Anh viết trên trang Facebook cá nhân rằng, hoan hô ông Lê Văn Lai, cả nhiệm kỳ chỉ cần một lần nói được những lời như thế này cũng quá xứng đáng rồi. Mong có thêm nhiều tiếng nói thẳng thắn, mạnh mẽ như ông. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát phân tích tình hình Việt Nam, nhận định những đại biểu như ông Trương Trọng Nghĩa hay ông Lê Văn Lai là những người hiếm hoi của Quốc hội Việt Nam, còn đau với nỗi đau của dân tộc.
Ông Trương Trọng Nghĩa là một trong số rất hiếm hoi. Những đại biểu Quốc hội tôi cho là còn liêm sỉ, còn bức xúc, còn đau, đau với cái nỗi đau của dân tộc. Nên là ông Nghĩa mới phải phát biểu như vậy. Mà cũng chỉ đến thế thôi, không thể nói hơn được. Tại vì nếu mà nói hơn nữa thì người ta không cho ông nói đâu. Tôi hy vọng là đến Quốc hội mới, sau cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2016, đến Quốc hội mới, sẽ có nhiều Trương Trọng Nghĩa hơn, ít nhất là như vậy.
Nhà quan sát Phạm Chí Dũng cho rằng có hy vọng cho một sự thay đổi về cơ cấu trong Quốc hội khóa tới.
Có lẽ họ sẽ có một cái sự thay đổi về cơ cấu đại biểu Quốc hội. Và họ sẽ có một chút tinh thần, một chút ý chí hơn để nói ra những cái điều mà cả cái dân tộc này nó đang quấn quẩn. Đặc biệt là cái vấn đề mà ông Trương Trọng Nghĩa nói, đó là cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lãnh thổ như thế nào.
Nhận xét về động thái mới đây của Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói, dù chỉ là một chiếc tàu dầu, nhưng đây là một tín hiệu tốt, một sự kiện chưa có tiền lệ của Việt Nam.
Nhà nước Việt Nam có lẽ quyết định làm một cái gì đó, có thể là chưa dài hơi, tạm thời tạm để tạm xoa dị dư luận. Mà dù sao cũng là một cái điều mà trước đây chưa từng dám làm. Tôi cho dù đó cũng là một cái cơ sở để có thể hy vọng rằng nó sẽ là một cái thích tố để cho một số đại biểu Quốc hội trước đây chưa từng phát biểu gì thì sắp tới sẽ phát biểu. Còn những người trước đây chưa từng tỏ ra có ý chí hoặc là chí khí gì, mai mốt sẽ có nhiều dũng khí hơn.
Phía Trung Quốc hiện chưa có phản hồi về vụ Việt Nam bắt tàu Quang Giang Phu. Trong những tuần lễ gần đây, các tàu Trung Quốc thường được hộ tống bởi tàu hải giám của nước này đã bị giới hữu trách hàng hải Malaysia và Indonesia cáo buộc là đã đi vào đánh bắt hải sản trong các vùng biển mà các quốc gia trên tuyên bố chủ quyền.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại đối với Bắc Triều Tiên và như vậy tuân thủ các biện pháp chế tài nghiêm nhặt hơn của Liên Hiệp Quốc để trừng phạt miền Bắc về các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Bắc Kinh hôm thứ Ba loan báo sẽ ngưng các chuyến chở nhiên liệu máy bay sang Bắc Triều Tiên, đồng thời ngưng nhập khẩu than, vàng, titanium và kim loại đất hiếm từ nước đồng minh nghèo khó này. Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết sẽ có những ngoại lệ nếu các vật liệu liên hệ được sử dụng vào các mục đích dân sự và không liên quan tới các chương trình hạt nhân hoặc phi đạn đạn đạo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng trước đã phê chuẩn các biện pháp chế tài gắt gao hơn đối với Bắc Triều Tiên, kể cả các vụ thanh sát đối với tất cả các hàng hóa trở sang hoặc đến từ Bắc Triều Tiên. Cùng lúc, Trung Quốc cấm nhập khẩu hầu hết các khoáng sản do miền Bắc xuất khẩu, vốn được dùng để tài trợ cho chương trình hạt nhân. Các biện pháp chế tài đã được áp đặt sau khi miền Bắc thực hiện một vụ thử hạt nhân vào tháng 1 năm nay và bắn đi một phi đạn tầm xa vào tháng 2.
Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde hôm thứ Ba nói thế giới cần hợp tác để vượt qua những thách thức kinh tế toàn cầu, bao gồm tăng trưởng chậm lại, giá cả nông sản và khoáng sản xuống thấp và mối rủi ro là nhiều chính phủ có thể sẽ thắt chặt tài chính. Trong bài phát biểu tại Frankfurt, Đức, bà Lagarde nói tăng trưởng quá thấp trong thời gian quá dài với những ảnh hưởng tác động đến nhiều người và tạo ra những hậu quả tiềm tàng cho cơ cấu xã hội và chính trị ở nhiều quốc gia. Bà đã nói chi tiết về những thách thức ở các nền kinh tế tiên tiến, trong đó có việc một đồng đô la mạnh làm hạn chế tăng trưởng ở Mỹ, đầu tư thấp và thất nghiệp cao bóp nghẹt các nước trong khu vực đồng euro và tăng trưởng kinh tế yếu kết hợp với lạm phát làm tổn thương nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng bà Lagarde đã nêu lên một số nước mà bà gọi là điểm sáng. Theo đó, bà gọi Ấn Độ có nền tăng trưởng mạnh mẽ lẫn thu nhập đang tăng lên. Ở Đông Nam Á, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đang hoạt động tốt, theo lời của bà Lagarde.
Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark đang dự cuộc đua để thay thế ông Ban Ki-moon trong chức vụ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Chính phủ New Zealand đã chính thức đệ tên bà Clark lên Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua. trong cuộc họp báo ở Wellington để loan báo quyết định đề cử bà Clark, đương kim Thủ tướng John Key ca ngợi người tiền nhiệm của mình là một nhà lãnh đạo đã vượt qua thử thách với những khả năng kết hợp với những kinh nghiệm phù hợp để có thể hoàn thành nhiệm vụ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
Các quan chức ở Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tự sát tại tỉnh Pawan ở miền Trung hôm thứ Ba đã làm thiệt mạng ít nhất 6 người và làm ít nhất 22 người khác bị thương. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Sadiq Siddiqui xác nhận vụ tấn công xảy ra ở quận Siaget. Ông nói hầu hết các nạn nhân đều là dân thường, trong đó có phụ nữ. Ông nói tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul là cảnh sát đã nhận ra kẻ tấn công và đã cố gắng ngăn chặn hắn ta tại một trạm kiểm soát an ninh khi hắn ta cho kích nổ quả bom. Hiện chưa có phe phái nào đứng ra nhận trách nhiệm ngay, nhưng các quan chức Afghanistan cáo buộc các phần tử nổi dậy do Taliban cầm đầu đứng đằng sau các cuộc tấn công như vậy.
Hy Lạp và Liên hiệp châu Âu đang làm việc để xác định xem những ai trong số khoảng 3.000 người di dân bị cầm giữ sắp tới đây sẽ được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ theo các điều kiện của một thỏa thuận giữa Liên hiệp châu Âu và Ankara. Một giới chức Hy Lạp nói với VOA rằng ngày trục xuất di dân đầu tiên hôm qua đã đưa tổng cộng 202 người sang Thổ Nhĩ Kỳ trên 3 chiếc phà. Quan chức này cho biết là trong số những người bị trục xuất không có ai nộp đơn xin tị nạn. Theo ông thì hầu hết những người bị đưa về lại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đều là người Pakistan và có 2 người Syria tình nguyện đi Thổ Nhĩ Kỳ vì những lý do cá nhân.
Azerbaijan và chính quyền Armenia của vùng Nagorno-Karabakh ly khai đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kết thúc 4 ngày giao chiến ác liệt ở các lãnh thổ có tranh chấp.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Và sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Một cuộc nghiên cứu mới cho biết bạo lực trong gia đình trong thời kỳ mang thai làm gia tăng nguy cơ sinh non, trẻ thiếu cân và những vấn đề khác. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá của 150 trường hợp phụ nữ bị ngược đãi tại 17 quốc gia. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi bài tường trình của Thông tin Minh của Đài chúng tôi qua phần bày trình bày của Hồng Hoa sau đây.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học University of Iowa đã xem xét kết quả của hơn 50 cuộc nghiên cứu về các vụ bạo lực gia đình do người chồng, người tình hiện tại hoặc người chồng cũ gây ra. Giáo sư dịch tễ học Audrey Saflas là trưởng đoàn nghiên cứu. Bà cho biết.
We know that intimate partner violence affects women primarily of reproductive age. Younger women in the reproductive age.
Chúng tôi biết rằng phần lớn những vụ bạo lực do người bạn đời thân thiết gây ra ảnh hưởng tới phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Những phụ nữ trẻ hơn thuộc nhóm đầu độ tuổi sinh sản thậm chí còn bị ảnh hưởng hơn nhiều so với những phụ nữ ở gần phía cuối độ tuổi sinh sản. Vì vậy, những phụ nữ dưới 25 và đặc biệt những người dưới 20 tuổi nằm trong nhóm gặp rủi ro cao nhất do nạn bạo lực gia đình đem lại.
Bà Saflas kể ra một vài hậu quả mà một nạn nhân của nạn bạo lực gia đình phải gánh chịu trong thời kỳ mang thai.
Specifically, we found a doubling of risk for having a baby that was born before term.
Cụ thể là chúng tôi đã phát hiện thấy rủi ro sinh non tăng cao gấp đôi. Vì vậy, những em bé này ra đời sớm hơn độ dài 37 tuần. Và chúng tôi cũng phát hiện thấy rủi ro sinh con thiếu cân hay nhẹ hơn 2,5 kg tăng cao.
Các nhà nghiên cứu nói rằng những hình thức bạo lực gia đình phổ biến nhất đối với phụ nữ là bạo lực về thể xác, tình dục, tài chính, tâm lý và cảm xúc.
We found that women who were exposed to two or more forms of violence had higher risks of preterm delivery and low birth weight.
Chúng tôi nhận thấy rằng những phụ nữ đã từng trải qua hai hoặc nhiều hơn các hình thức bạo lực có nguy cơ sinh non và sinh thiếu cân cao hơn những phụ nữ chỉ gặp phải một dạng bạo lực. Vì vậy, ví dụ, nếu một phụ nữ bị lạm dụng về thể xác và cảm xúc, cô ấy có mức rủi ro cao hơn một phụ nữ khác chỉ bị lạm dụng về thể xác.
Bà Saflas cho biết, cuộc nghiên cứu không chỉ ra những thông tin chi tiết về tần suất hay thời điểm xảy ra tình trạng bạo lực, nhưng nó có cho thấy nạn bạo lực gia đình và những hậu quả của nó là như nhau ở tất cả các quốc gia, cho dù là nước giàu có hay nước có thu nhập thấp, trung bình.
To translate our findings into practice, it'll be important for obstetricians, gynecologists, GPs.
Để đưa những kết quả nghiên cứu này vào thực tế, điều quan trọng là những bác sĩ sản phụ khoa hay bác sĩ nói chung khi khám cho những sản phụ này cần phải hiểu và xác định được những dấu hiệu bị lạm dụng và cũng cần có khả năng và được huấn luyện để giới thiệu những nơi có thể giúp đỡ cô ấy.
Bà nói rằng một vài dấu hiệu bạo lực gia đình có thể được nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng một số khác thì không.
There are physical signs of violence and there are sometimes sexual signs of violence. For example, women who
có một vài dấu hiệu bạo lực thể chất và đôi khi có một số dấu hiệu bạo lực tình dục. Ví dụ, những phụ nữ đang ở trong những mối quan hệ có sự bạo lực tình dục thì có khả năng bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm về đường tình dục cao hơn. Những dấu hiệu hiện hữu khác cho thấy phụ nữ đang bị bạo lực gia đình do người chồng gây ra, có một số triệu chứng về rối loạn tâm lý và tinh thần như chứng trầm cảm.
Bà cũng cho biết nhiều phụ nữ ở trong những mối quan hệ mang tính lạm dụng thường bị phớt lờ suy nghĩ, ý kiến. Họ thậm chí còn bị cho rằng những điều họ nói nghe thật điên rồ. Dần dà theo thời gian, một số người cho rằng những phụ nữ này có bệnh tâm thần. Giáo sư trường đại học University of Iowa nói rằng nếu những dấu hiệu bạo lực gia đình được phát hiện, những biện pháp can thiệp có thể được tiến hành. Những biện pháp này có thể bao gồm việc tới thăm nhà và những chương trình tư vấn, cũng như những chương trình bảo vệ và hỗ trợ khác.
Many of these programs may seem to be effective, but it's important that further research be done to actually test.
Rất nhiều những chương trình như thế này dường như có thể có hiệu quả, nhưng điều quan trọng là cần phải có thêm những cuộc nghiên cứu để kiểm tra xem những biện pháp can thiệp như vậy có thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn và giảm thiểu nạn bạo lực gia đình xảy ra với những phụ nữ này hay không.
Cuộc nghiên cứu về bạo lực gia đình trong thời kỳ mang thai được đăng tải trong tạp chí sản phụ khoa quốc tế BJOG.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, đây là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách vấn đề y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào hai bác sĩ. Thưa bác sĩ, có nghe được Nguyễn Trung nói không ạ?
Dạ, xin chào anh Nguyễn Trung và xin kính chào quý vị thính giả. Tôi nghe được rõ.
Vâng, thưa bác sĩ, hôm nay kế hoạch là sẽ trao đổi điện thoại với bà Ngô Trang Thanh từ New Zealand. Nhưng mà hiện giờ thì các kỹ thuật viên của chúng tôi vẫn đang liên lạc với bà Thanh. Và chắc là một lát nữa sẽ có thể nối máy được với bà Thanh. Nhưng mà thưa bác sĩ, lần trước thì chúng ta đã có nói đến cái vấn đề đột quỵ. Và vẫn còn nhiều cái vấn đề mà chưa giải đáp hết đó ạ. Thì thưa bác sĩ có thể tiếp tục nói tiếp về vấn đề này được không ạ?
Vâng, chúng tôi cũng sẵn sàng nói tiếp về vấn đề đột quỵ trong khi chờ đợi.
Vâng, thưa bác sĩ là với cái bệnh đột quỵ như vậy thì mình cần phải làm gì để mà phòng tránh cái căn bệnh này ạ? Liệu là cái vấn đề mà mình tập thể dục, thể thao thường xuyên và ăn uống điều độ đó có phải là một cái một trong những cái yếu tố mà giúp giảm cái bệnh đột quỵ này không ạ?
Vâng, đúng như thế. Vấn đề quan trọng ở trong y khoa bao giờ cũng là ngăn ngừa. Vì đột quỵ là một cái tai biến, một cái tai nạn mà đưa đến cái sự tàn phế và cái tỷ lệ tử vong cao. Cho nên nếu chúng ta ngừa được thì là điều tốt nhất. Trước nhất là tôi muốn xin nói một tí về cái việc nhận ra cái đột quỵ. Để đối với người thường phải làm gì trước khi mà thấy người thân của mình bị đột quỵ? Thứ nhất, đột quỵ là một cái tai biến, nói lần trước, đó là một tai biến mạch máu não, ảnh hưởng đến một phần, làm hư hại một phần của não. Cho nên người đột quỵ sẽ có cái triệu chứng như là bỗng nhiên họ bất tỉnh, họ thấy liệt nửa người, họ nói không được,
vâng.
Vân vân.
Thưa bác sĩ, là cũng xin ngắt bác sĩ bởi vì là các kỹ thuật viên của chúng tôi vừa thông báo là trên đường dây điện thoại lúc này là bà Ngô Trang Thanh từ New Zealand ạ. Và hiện giờ ở bên New Zealand thì đang rất là sớm ở New Zealand đó. Đâm là cũng xin mời bà Trang Thanh đặt câu hỏi với bác sĩ luôn, thưa bà.
Vâng, chào bà Ngô Trang Thanh.
Vâng ạ, tôi có một câu hỏi hỏi cho người thân của tôi đang có cái bệnh lao hạch ấy.
Vâng, xin mời bà.
Vâng ạ, tôi muốn hỏi là cái bệnh lao hạch nếu mà không điều trị chữa bằng kháng sinh thì sau này có để lại di chứng gì không ạ?
Vâng, bà đặt câu hỏi rất là tốt. Đó là vấn đề lớn, tuy rằng lao hạch là một phần trong cái lao tổng quát. Chúng tôi rất là cảm kích vì bà đã chịu khó là dù là trong ban đêm cũng cố gắng để lên đài để chúng ta có thể trao đổi. Thứ nhất xin trả lời và thẳng vào câu hỏi. Thứ nhất là lao hạch. Nếu không chữa thì lao hạch là bệnh nhiễm trùng, không chữa cái lao sẽ phát triển, cái hạch nó sẽ thành mủ và nó sẽ xì mủ, nó thành ra một cái lỗ giò, nghĩa là nó chảy mủ liên tục. Lao hạch thường xảy ra ở cổ nên và lại ở phụ nữ, nên một người phụ nữ mà bị cái có xì mủ ở cổ thì rất là bất tiện, ngoài cái bất tiện về vấn đề thẩm mỹ và sự tiện và hàng ngày nữa. Điều nữa là lao hạch cũng là một phần của cái lao tổng quát, cho nên nếu không chữa, bệnh nhân có thể có những cái lao khác. Sau này, như là khi mà lớn tuổi hoặc là có những cái bệnh khác kèm theo, nó làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể. Tôi trả lời vấn đáp như vậy trước. Tôi hơi lấy lạ là tại sao bệnh có lao hạch mà bệnh ngày nay lại không chữa. Không biết là người bệnh của bà, người thân của bà tại sao lại chưa chữa ạ?
À không, tại vì là thực ra thì cũng đã có chữa rồi, đã phẫu thuật rồi. Thế nhưng tôi nghe nói bác sĩ nói rằng là bệnh này nó lại có thể tái phát khoảng 5 đến 10 năm. Và theo tôi được biết thì có đọc qua sách báo thì tôi hiểu là ngay cả khi uống kháng sinh ý, là một lúc là 3 hoặc 4 kháng sinh tiêm hoặc là uống. Nhưng chưa chắc là cái kháng sinh đó đã ngấm được vào cái hạch ạ. Thế nên tôi nghĩ rằng không chắc là nếu mà chữa trị nó đã triệt tiêu được tận gốc.
Vâng, lao hạch là lao nói chung là một bệnh chữa được, là một bệnh chữa mà chúng tôi trong y khoa thì dùng chữ là ổn định. Trong lao chúng tôi không bao giờ dùng chữ khỏi. Thành ra lao hạch hay là lao nói chung chữa là ổn định. Nó tùy cái thăng bằng cái lực lượng giữa cơ thể và cái tác nhân gây bệnh. Nếu mà chúng ta khỏe, sống lành mạnh và khỏe thì chúng ta chấn áp được bệnh tật. Khi chúng ta yếu, cơ thể suy nhược thì bệnh tật phát ra. Lao hạch cũng như lao nói chung nếu chữa đúng theo kế hoạch thì khả năng ổn định là cao. Và chúng ta còn cần theo dõi. Nói chung thì lao hạch không tệ như là nhiều lao khác. Tất nhiên nó là nằm trong cái bệnh lao nói chung. Nên nó vẫn có thể, người đã bị nhiễm lao có thể có lao khác một lúc nào đó. Thành ra người đã lao hạch thì giờ chúng ta chữa bệnh và duy trì sức khỏe, giữ gìn sức khỏe và theo dõi để không bị những cái biến chứng hay gì hậu quả về lâu về dài.
Vâng.
Dạ, thưa tôi là bác sĩ Liên.
Vâng.
Thưa tôi xin chào bà Trang Khanh. Thưa bà đặt ra vấn đề đó là có thể là thuốc không có thấm vào trong cái hạch lao. Thì thật ra đó là chữa lao hạch nó rắc rối và nó ít hiệu quả hơn là chích lao thừa. Thế nhưng mà xin hỏi bà thế này, là bà hỏi người bệnh dùng cho là trước đây đó là bác sĩ đã hút cái hạch lao đó ra và cấy vi khuẩn để coi xem có đúng là lao thường tức là Mycobacterium tuberculosis đó, hay là vi trùng lao bất thường. Chỉ vì vi trùng lao bất thường đó chữa khó hơn nhưng mà cũng có thuốc chữa. Bà thấy như thế nào ạ?
Cái hạch đó thì được trích ra và được chẩn đoán đó là cái hạch gọi là lao lympho hoại tử mãn tính ạ.
Vâng.
Thì được bác sĩ nói kết luận là như thế đấy ạ.
Vâng. Như vậy đó, thì khi mà đã biết rằng là cái con vi khuẩn đó đó nó trị với cái thuốc gì, thì cái thuốc đó thế nào cũng làm cho nó thấm vào trong cái hạch được. Và cái bệnh lao hạch bây giờ cũng như là bệnh lao nói chung không còn là nani nữa, và người bệnh mà chữa thì sẽ thành công và không chết vì bệnh lao. Đấy là cho đến cái điều kiện chúng ta biết từ bây giờ. Xin bác sĩ Đích kể tiếp ạ.
Dạ vâng. Tôi cũng nghĩ là bà ở New Zealand thì tôi nghĩ là những thể thức các bác sĩ làm bên đó là đúng, đầy đủ và đúng. Nghĩa là có cái vi khuẩn và tìm đúng và cho thuốc đúng theo cái kháng sinh đồ đó, thích hợp với lại cái vi trùng là gây ra lao. Thành ra tôi phải yên tâm là chúng ta cứ chữa đúng và theo dõi đúng thì có kết quả tốt. Nhân dịp thì đề cập đến bệnh lao thì chúng ta có lẽ là nhân dịp cũng nói chung về cái lao nói chung. Không biết là có câu hỏi gì thêm về vấn đề trường hợp của bà không ạ?
Dạ vâng, muốn hỏi thêm về chế độ dinh dưỡng và luyện tập ạ.
Dạ vâng.
Khôi phục sức khỏe.
Dạ, thì là điều tốt. Nói chung thì lao hoài không phải là, nói chung những trường hợp mà chúng tôi thấy không phải là xấu lắm, tuy là chữa nó chậm hơn. Và chúng ta cũng đề phòng là lao hoạch nó là thể hiện của một cái nhiễm lao nói chung, thì chúng ta giữ gìn như vậy thôi. Nói chung thì nhân dịp bác sĩ Liên cũng có gợi ý là chúng ta cũng nên để nói một chút về lao, vì nó là cái vấn đề thường hay xảy ra ở người Việt Nam. Lao hoạch nói chung, chỉ nói một câu về lao hoạch thường xảy ra ở phụ nữ, ở người trẻ, và nhất là ở người Đông Á và Nam Á. Nó cũng là một phần của những cái lao nói chung. Lao hạch và những lao ngoài phổi nói chung là phổ biến ở các nước nghèo, hay là những nước mà kinh tế chậm phát triển. Lao là một bệnh chữa được, tuy nhiên trong thực tế nó lại khó chữa. Khó chữa là bởi vì nó là một bệnh mãn tính, cần điều trị lâu dài, mà nhiều khi chúng ta không biết để chữa, hoặc là người có biết thì cũng vì những cái mặc cảm nhiều khi lại không hợp tác với sự điều trị, nên điều trị nhiều khi không đến nơi đến chốn và do đó không có kết quả. Nhất thì chúng ta để thông tin nói chung rằng đó là một vấn đề lớn trên thế giới, không riêng gì của Việt Nam. Trên thế giới theo như là thống kê thì có đến 9 triệu người hiện đang mắc bệnh lao, và mỗi năm có 1.500.000 người chết vì lao, chủ yếu phần lớn là lao phổi. Như chúng tôi vừa nói rằng chúng ta ở Việt Nam chúng ta có biết rằng đó là một vấn đề mà phải phấn đấu cố gắng rất là nhiều để giải quyết một vấn đề. Nó liên hệ, nó là một vấn đề quả tình, là một vấn đề xã hội. Thì một người lao nếu không được chữa sẽ gây bệnh cho 10 người khác, do đó cái lao cứ phát triển, và nếu nó không được chữa tốt thì nó sẽ có những xảy ra những trường hợp gọi là lao kháng thuốc. Và cụ thể ở Việt Nam chúng ta cũng hay có bị nhiều. Lúc đầu thì nó kháng một thuốc, rồi sau nó kháng hai thuốc và có thể kháng nhiều thuốc. Và do đó mà bệnh lao tuy rằng là có thuốc chữa được, nhưng mà chung cuộc nếu những người mắc những cái bệnh lao kháng nhiều thuốc thì cũng sẽ tử vong, và nó cũng xấu như là ung thư vậy.
Vâng.
Thế, dạ
vâng, mời bà anh Trung. Vâng, thưa bác sĩ Liên, là lúc nãy bà Thanh có đặt câu hỏi là về cái chế độ dinh dưỡng để mà tăng cường cơ thể đó, thưa bác sĩ, thì phiền bác sĩ có thể cho thêm cái thông tin về vấn đề này được không ạ?
Câu hỏi của bà hết sức là xác đáng, và nó liên hệ tới cái câu hỏi bà nói rằng là nếu không chữa thì bệnh sẽ ra sao. Vậy thì bây giờ chữa xong rồi theo cái quy chế mà dùng kháng sinh, đồng thời chúng ta phải theo dõi bà coi xem là người bệnh đó có lên cân hay là xuống cân, có bị suy nhược hay là không, nhìn vào các cái chỗ mà các cái hạch lao đó nó có thay đổi gì hay không. Và cái theo dõi đó đầu tiên là theo dõi hàng 3 tháng, sau theo dõi hàng 6 tháng, và bác sĩ chuyên khoa đó về nhiễm trùng đó sẽ bàn với chúng ta rất kỹ càng về chuyện đó. Đó là chuyện thứ nhất. Về vấn đề ăn uống thì không có một cái quy chế ăn uống đặc biệt nào ngoài cái chuyện mà chúng ta theo dõi về cái thể lực, bà cho theo dõi thể lực của người bệnh có cảm thấy bình thường hay không, có mất cân hay là cân tăng lên, cái đó chúng ta cũng điều chỉnh. Ta không muốn tăng cân nhiều quá, và nếu mà mất cân một cách mà không giải thích được đó, chúng ta phải trở lại để coi lại cái bệnh là như thế nào. Về tập luyện thì không có điều gì là khác cả. Tập luyện đó, nó tăng cái sự tuần hoàn huyết ở trong cơ thể và giúp chúng ta đưa cái kháng thể trong cơ thể tới cái vết thương, tới cái hạch lao để mà bảo vệ sức khỏe của chúng ta nhiều hơn. Bác sĩ Đích đã nêu ra cái chuyên đề hết sức quan trọng là thế này. Nếu mà không chữa, như là câu hỏi đầu tiên của bà đó, thì có thể là nó sẽ chảy mủ và chúng ta sẽ đi đến chuyện là suy nhược về sau này. Tôi nghĩ là chúng ta đã gần hết giờ để ta còn 2 phút nữa. Thì tôi muốn tóm tắt với bà như thế này. Bệnh lao, lao hạch là bệnh chữa được, không còn là tứ chứng nan y, phong lao cổ đại như ngày xưa nữa. Và chúng ta phải chữa. Và nếu mà cần thì trồng cấy vi trùng và kiếm xem cái thuốc kháng sinh nào nó trị với chúng ta, và chúng ta chữa cho tới nơi tới chốn. Ở New Zealand cũng như ở Hoa Kỳ, cái bệnh lao đó của người Việt mình đó là cái đề tài rất là lớn, rất là đáng kể cho những cái đất nước mà đã nhận chúng ta vào định cư ở đây. Và nó rất quan trọng cho vấn đề nhân lực của người Việt mình ở hải ngoại. Vậy thì xin bà nhận cho rằng là bệnh lao chữa được, không là tứ chứng nan y, chúng ta phải chữa để cho người bệnh về sau này đó là đã chữa rồi thì không có chết vì bệnh lao nữa. Đấy là cái điều mà tôi muốn tóm tắt với bà như vậy. Xin bà cho ý kiến về cái nhận xét của bà như thế nào.
Dạ vâng, hôm nay thì tôi hoàn toàn là thỏa mãn với những cái thắc mắc của mình. Rất chân thành cảm ơn bác sĩ đã giải đáp cho tôi ạ.
Vâng, thưa bác sĩ và thưa bà Ngô Trang Thanh, thì cái thời lượng của chương trình còn có 30 giây thôi ạ. Cho nên là chắc là phải để dành cho đến tuần sau chúng ta, thưa hai bác sĩ, là chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề lao hạch đối với người Việt, không chỉ ở trong Việt Nam mà còn ở hải ngoại nữa, thưa hai bác sĩ.
Dạ, thì nếu có thể được á, thì bà vui lòng bà thông báo cho chúng tôi biết là cái tiến triển trong 3 tháng nữa và trong 6 tháng nữa cho tình trạng của người bệnh như thế nào. Dạ, cảm ơn bà.
Cảm ơn chương trình.
Vâng, cảm ơn bà Thanh và
cảm ơn bà đã đặt câu hỏi.
Vâng, cảm ơn bà Thanh và cảm ơn bác sĩ Liên cũng như bác sĩ Đích đã tham gia chương trình của chúng tôi. Và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi vào thứ 3 tuần sau. Thưa quý vị, tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những đại diện của Thách thức Thiên niên kỷ, một cơ quan phát triển độc lập của Hoa Kỳ, đã đến thăm Sri Lanka vào tháng 3 để bắt đầu một mối quan hệ đối tác nhằm giải quyết những thách thức chính yếu đối với tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo túng. Phái đoàn đã hội kiến Tổng thống Sirisena, Thủ tướng Wickremesinghe và những bộ trưởng nội các hàng đầu khác, cùng với những đối tác thuộc nhiều thành phần như ngành công nghiệp, xã hội dân sự, phát triển và giới chức chính quyền địa phương để khởi động việc phát triển một chương trình ngưỡng. Cơ quan Thách thức Thiên niên kỷ có tiềm năng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai kinh tế của Sri Lanka theo một cách thức minh bạch và bền vững, đại sứ Hoa Kỳ Atul Kishap nói. Mục đích là để bổ trợ những nỗ lực đầu tư vào con người của Sri Lanka và tạo ra một môi trường kinh doanh thân thiện để thôi thúc những doanh nhân và thu hút những nhà đầu tư nước ngoài. Từ khi thành lập vào năm 2004, cơ quan Thách thức Thiên niên kỷ, gọi tắt là MCC, đã trao tổng cộng gần 11,8 tỷ đô la những khoản tài trợ cho 40 nước khắp 5 châu lục. Một chương trình ngưỡng là một mối quan hệ đối tác được định hướng cho từng nước, nhắm mục tiêu cải thiện triển vọng của một nước được lựa chọn cho một khoản trợ cấp lớn hơn của MCC, bằng cách hỗ trợ những cải cách chính sách và tăng cường những định chế trong những khu vực cùng được xác định là những kìm hãm lớn nhất của đất nước đối với tăng trưởng kinh tế. Nhiều nước sau đó đã trở thành đối tác tài trợ của MCC sau khi thành công ở giai đoạn ngưỡng. Trong những tháng tới, MCC và chính phủ Sri Lanka sẽ cùng nhau xác định những kìm hãm lớn nhất của đất nước đối với tăng trưởng kinh tế, những cơ hội cho đầu tư tư nhân và những rào cản xã hội đối với việc giảm nghèo túng. Kết quả của đánh giá này sẽ giúp định ra những cải cách chính sách và thể chế mà chương trình ngưỡng mới sẽ hỗ trợ. Việc phát triển chương trình này sẽ bao gồm một quá trình tham vấn, có sự tham gia của khu vực tư nhân và xã hội dân sự Sri Lanka. Chúng tôi ở đây vì Sri Lanka đã đạt được tiến bộ hết sức to lớn trong năm qua để hồi sinh những định chế dân chủ, cải thiện nền quản trị và khôi phục sự bảo vệ nhân quyền, Beth Tritter, Phó Chủ tịch MCC về Chính sách và Thẩm định, cho biết. Quan hệ đối tác chương trình ngưỡng ghi nhận tiến bộ này và khuyến khích sự cam kết tiếp diễn của chính phủ đối với những nguyên tắc này.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Anton.
Đội Villanova Wildcats hôm thứ Hai đã đánh bại đội North Carolina Tar Heels với tỷ số 77-74 ở Houston, Texas, giành chiến thắng trong trận tranh giải vô địch bóng rổ nam chi khu 1 Hiệp hội Điền kinh Cao đẳng Quốc gia. Hai đội đã thay nhau dẫn trước trong trận đấu trước khi Marcus Page, cầu thủ của đội hạt giống số 1 của North Carolina, ném bóng hiểm hóc giành 3 điểm, đưa trận đấu đến tỷ số hòa 74-74 khi chỉ còn khoảng 4 giây trong thời gian quy định. Nhưng Chris Jenkins của đội Villanova đã chạy qua vạch giữa sân và ném bóng giành 3 điểm, mang lại chiến thắng cho đội được coi là hạt giống số 2, vừa đúng lúc chuông báo hết trận vang lên. Đây mới chỉ là lần thứ hai đội Villanova đoạt chức vô địch bóng rổ nam NCAA, họ vô địch lần đầu tiên vào năm 1985. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp chế tài thương mại đối với Bắc Triều Tiên và như vậy tuân thủ các biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn của Liên Hợp Quốc để trừng phạt miền Bắc về các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Bắc Kinh hôm thứ Ba loan báo sẽ ngừng các chuyến chở nhiên liệu máy bay sang Bắc Triều Tiên, đồng thời ngừng nhập khẩu than, vàng, titanium và kim loại đất hiếm từ nước đồng minh nghèo khó này. Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết sẽ có những ngoại lệ về biện pháp chế tài nếu các vật liệu trong cuộc được sử dụng vào các mục đích dân sự và không liên quan đến các chương trình hạt nhân hoặc phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Azerbaijan và chính quyền Armenia của vùng Nagorno-Karabakh ly khai đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kết thúc 4 ngày giao chiến ác liệt ở các lãnh thổ có tranh chấp. Bộ Quốc phòng Azerbaijan đã xác nhận về một tuyên bố tương tự do một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nagorno-Karabakh đưa ra, nói rằng các hoạt động quân sự đã dừng lại. Azerbaijan hồi đầu thứ ba cho biết, 16 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong 2 ngày qua khi đánh lại những người Armenia ly khai ở vùng Nagorno-Karabakh. Ứng cử viên Donald Trump nói ông sẽ buộc Mexico phải trả tiền để xây một hàng rào biên giới để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp sang Mỹ bằng cách đe dọa cắt hàng tỷ đô la mà ngoại kiều Mexico tại Mỹ gửi về quê để giúp gia đình. Đề nghị của ông Trump cho xây một bức tường rào khổng lồ không thể vượt qua được dọc theo biên giới của Mỹ với Mexico đã làm cho nhiều người phản đối.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.